Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày Chủ nhật 10 tháng 4 năm 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Lạch Chúa Đậu Bò. Thì khi chúng ta đến đây ngồi thiền, thường thì chúng tôi sẽ chia sẻ ý nghĩa của một cái câu chuyện thiền khoảng là nửa giờ, để mà chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi thiền không chỉ là nó lợi cho chúng ta về mặt là sức khỏe, giúp cho chúng ta phục hồi lại là sức khỏe trong cái tình trạng là tốt nhất có thể được. Và ngoài cái khỏe mạnh về thể chất ra, nó cũng giúp cho chúng ta trí óc được sáng suốt, và giúp cho chúng ta có được một cái nhận thức sống có ý nghĩa, có đạo đức trong cuộc đời. Thì ngang qua những cái câu chuyện để chúng ta thấy những cái ứng dụng gì mà những cái vị thiền sư hay là những cái người học thiền là có, còn có được. Và vì vậy cho nên là những cái câu chuyện thiền nó có ý nghĩa là rất là lớn, giúp cho mọi người chúng ta có được hoặc là nhận thấy được cái cuộc đời chúng ta đang sống nó thật là có là ý nghĩa. Câu chuyện thứ 72, Lạnh Chúa Đầu Bò. Hai thiền sư Daigu và Gudo được một vị lạnh chúa mời. Khi đến, Gudo nói với vị lạnh chúa: bản tánh của ngài thông minh và có khả năng học sinh để học thiền. Daigu nói: vô lý, tại sao anh nịnh cái đầu bò này? Ông ta có thể là lạnh chúa, nhưng ông ta không biết gì về thiền hết. Vì thế, thay vì vị lạnh chúa xây một ngôi đền cho Gudo, ông ta lại xây nó cho Daigu và học thiền với ông này. Câu chuyện với nội dung là như vậy. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy có ba nhân vật. Hai nhân vật là thiền sư và một nhân vật là một cái vị là lạnh chúa. Và cái câu chuyện này nó xảy ra ở là Nhật Bản. Trong ba nhân vật này thì chúng ta thấy hai nhân vật là thiền sư được cái vị lạnh chúa là mời đến nhà. Thì khi đến có một về vị thiền sư buộc miệng khen cái ông lạnh chúa này là thông minh và có bẩm sinh là học thiền. Nhưng một ông thiền sư kia thì nói là vô lý, và ông này là cho biết rằng cái vị lạnh chúa đó có thể là một cái vị là công quyền giỏi, lãnh đạo chính trị giỏi, nhưng mà cái vị lãnh chúa đó không biết gì về thiền hết, không biết gì về thiền hết. Và ý nói rằng là cái ông lãnh chúa đó là ngu như cái con bò. Con bò thì nó to con, là to xác, rất là khỏe mạnh, đứng về cái mặt mà phải nói là cái là sức mạnh. Nhưng mà cái con bò nó mạnh về thể xác như vậy, nhưng mà cái trí óc nó thì rất là đần độn. Thì ý nói là cái vị thiền sư này muốn ám chỉ rằng cái ông lạnh chúa này là không có biết gì về thiền hết, không có biết gì về là đạo đức Phật giáo hết. Và ông này là phản ứng với ông kia. Cái ông thiền sư kia thì mới tới chân ướt chân ráo, chưa biết gì ông lãnh chúa này mà đã khen với ông lãnh chúa này rồi. Khen với ông lãnh chúa này là thông minh, và đặc biệt là lại có cái bọc sinh là có thể là học thiền được. Nhưng rồi là cái câu chuyện là cho chúng ta thấy cái ông thiền sư mà đầu tiên á buộc miệng khen ông lãnh chúa thông minh có thể học thiền được á, thì là tưởng rằng là ông lãnh chúa đó có thể là ban cho những cái lời lộc là gì đó Nhưng mà ngược lại cũng rất may rằng là cái ông lãnh chúa này lại là ngược lại, là thay vì ông ta là xây một cái ngôi đền cho cái ông là thứ nhất, là cái ông mà tỏ ra là nền mở đó, thì ông lãnh chúa này lại là xây cái ngôi đền cho ông thứ hai, là cái ông mà phản ứng lại ông là thứ nhất. Thì qua cái câu chuyện này, cái đối thoại của ba cái nhân vật này, chúng ta thấy nó toát lên cái ý nghĩa gì? Ba nhân vật này chúng ta thấy là hai nhân vật là thiền sư, tất nhiên là những cái người mà đã có được một số thành tựu về cái lĩnh vực là tu tập Phật giáo, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về là thiền, là thiền định. Và một cái nhân vật thứ ba là nhân vật là lãnh chúa. Chúng ta biết rằng là vào thời kỳ là phong kiến ở bên Nhật á, lãnh chúa là một cái người mà rất là quyền uy, quyền uy nhất ở tại một cái vùng nào đó, mình thường gọi là tướng quân á, là một cái vị mà có quyền mà sinh sát trong một cái địa phương là nào đó. Thì cái câu chuyện, cái ứng xử của ba cái vị này giúp cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái câu chuyện như là thế nào. Thì bây giờ phân tích cái câu chuyện này, chúng ta thấy là trước hết chúng ta xem từ cái ông thiền sư đầu tiên buộc miệng khen là cái ông lãnh chúa. Thì cái ông đầu tiên mà ông ta khen, mới gặp đầu tiên chưa gì hết mà đã khen cái ông lãnh chúa rồi, khen ông lãnh chúa là thông minh, và khen ông lãnh chúa có khả năng là học thiền. Và như chúng ta biết rằng là thiền là một cái pháp môn là phải nói là không phải là đơn giản, đòi hỏi phải có một cái công năng, một cái sự là kiên trì, một cái đức tính mà phải nói là tham nhẫn là mới có thể là học được. Vậy mà chưa gì thì ông thiền sư này là đã khen rồi. Và như vậy cái sự khen của cái ông thiền sư là đầu tiên này á, là chúng ta thấy rằng đây là thể hiện một cái tính cách rằng là ở ngoài đời người ta nói là nịnh bợ. Và một cái tâm mà nịnh bợ là đây là một cái tâm không đúng đắn, hay phải nói là một cái tâm là bất thiện trong Phật giáo. Chúng ta biết rằng mục đích của thiền là nói riêng, tu tập Phật giáo là nói chung, là cái mục đích là huấn luyện cái tâm của con người làm sao trở về lại với cái là chân thật, không có cong quẹo. Phải nói cái sự tu tập của Phật giáo là để nhằm giúp cho con người rèn luyện cái tâm của mình nó là đúng đắn, nó là chân thật, không có là cong quẹo. Và cái tâm là chân thật đó là nó thể hiện rằng là diệt trừ đi cả cái vọng tưởng tham là sân si. Khi mà chúng ta còn vọng tưởng thì cái vọng tưởng đó nó đã ẩn chứa những cái bất thiện, những cái bất thiện là tham, tham không được thì sân, và tham và sân á, thì đó là nó có cái nguồn gốc là từ từ cái chỗ gọi là si mê. Thì tham sân si là biểu hiện của vọng của cái là vọng tưởng, và cái tâm tham sân si á, là nó biểu hiện ra những cái là những cái hiện tướng như là nình, như là kiêu căng, là ngạ mạn, rồi là khinh miệt là người khác, tham rồi đến sân hận, rồi đố kỵ là vân vân. Thì cái tâm bất thiện á, là cái tâm nó không queo, nó không có ngay thẳng, nó không có là chân thật. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy cái ông thiền sư là thứ nhất biểu hiện một cái tâm là không đúng đắn. Cái tâm không đúng đắn đó ở trong câu chuyện này đó chính là cái tâm là nịnh bợ. Và chúng ta thấy rằng nịnh bợ là một trong những cái là một trong những cái là tâm tính là phải nói là xấu trong là trong xã hội. Vì những cái nịnh bợ nó sẽ đưa tới là cái ý đồ là tham, là tham để mà nó mưu cầu cái lợi ích là riêng tư. Người tham người đi nịnh bợ và nhất là nịnh bợ những cái người mà có quyền thế thì tâm lý của những cái người quyền thế là họ lại thích có những cái người là nịnh bợ. Thì hai cái đối tượng này thường là thích nhau. Một người là thích là nịnh, và cái người kia là người có quyền lực thì lại thích những cái người là nịnh bợ này. Vì như chúng ta biết rằng là những cái người nịnh họ thường là tân bốc đưa cái người quyền lực lên trên những cái tầng mây và làm cho những cái người lãnh đạo, làm cho những cái người mà có quyền lực đó cảm thấy rằng là rất là vui, rất là thích. Và chính cái hiện tượng nịnh bợ này nó sẽ làm cho cái sự việc nó là không có đúng là về xét về cái mặt là đạo đức á. Nó sẽ làm cho xã hội là phải nói là thiệt hại do cái hiện tượng là nịnh bợ, tân bốc là không đúng là cái là chân thật. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là một cái vị là thiền sư rồi nhưng mà tại sao lại còn có cái biểu hiện là nịnh bợ là như vậy? Thì xét ra chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tu tập của Phật giáo chúng ta thấy đầu tiên là giữ gìn là giới luật đó. Chẳng hạn như Phật tử là có thọ tam suy là ngũ giới, giữ gìn năm cái giới cấm là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và rồi khi mà đi tu xuất gia thì giữ gìn nhiều cái giới luật hơn, là nhiều cái giới luật hơn. Thì cái mục đích của cái giữ gìn giới luật như vậy để làm cho cái tâm của mình là nó bớt đi là những cái rối ren, nó làm cho cái tâm mình là bớt đi những cái phiền não, là cũng giống như một cái người mà nông dân là làm ruộng thì trước khi mà gieo mạ là xuống cánh đồng thì phải dọn cánh đồng cho nó sạch cái đã, phải làm cỏ cho nó sạch là trước khi là xuống giống. Thì cái dự diện là giới luật là nó cũng có tác dụng là như vậy, là nó làm cho cái tâm của mình bớt đi là cái sự là rối ren. Chẳng hạn như chúng ta là vừa giết người thì chúng ta sẽ rất khó mà để mà tu đó. Chúng ta vừa trộm cắp thì cũng sẽ rất khó mà tu tập. Rồi tương tự là như vậy, những cái hành động là bất thiện khác nó sẽ làm cho tâm của chúng ta là rối ren lên và rất khó là tu tập. Vì vậy cho nên Đức Phật chế ra cái lộ trình tu tập đó, của Phật giáo đầu tiên là phải giữ gìn là giới luật, rồi sau đó cái bước thứ hai là phải tu tập gọi là thiền định. À, thiền định là tất nhiên là mình ngồi một chỗ, mình là trù tâm lại. À, chẳng hạn như quý vị ở đây, quý vị ngồi thiền, quý vị là trú tâm vào cái hơi thở và những cái đề tài để giúp cho tâm của mình nó an trú, để giúp cho tâm của mình là nó được là định tĩnh. Rồi đến cái cơ sở mà tu thiền mà như vậy một thời gian sau á, thì là tâm của mình nó sẽ được là định tĩnh, được định tĩnh càng ngày là càng là sâu lắng. Và cái tâm của mình nó đi vào cái đại định là như vậy á, thì trên cái cơ sở đó mà trí tuệ, tất nhiên là một cái trí thấy là sáng suốt, là về cái bản chất của con người và vũ trụ, thì cái trí thấy là sáng suốt đó trong thuật ngữ Phật giáo gọi là trí tuệ đó. Và rồi từ trí tuệ đó mà con người mình thoát khỏi những cái lậu vặt, là những cái phiền não, là khổ, còn khổ đau đó. Tất nhiên là thiền định chỉ là một cái giai đoạn, là trong cái quá trình để mà đạt tới cái trí tuệ và rồi tới là giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vị thiền sư này được gọi là thiền sư rồi, nhưng mà cái vị thiền sư đầu tiên này chúng ta thấy rằng cái việc làm mà đi nịnh bợ như vậy, đây là một cái hành động là không là đúng đắn, là nó sai với đi là cái mục đích là tu tập của là đạo Phật. Nhưng ngang qua đây để chúng ta thấy rằng là cái vị thiền sư này chỉ mới là thành tựu được một cái giai đoạn, chứ chưa phải là đạt đến cái chỗ là giác ngộ, là giải thoát. Chúng ta thường hiểu trong Phật giáo á, là trước khi giải thoát là phải là giác ngộ. Giác ngộ tất nhiên là có trí tuệ, là cái trí thấy. Khi mà thấy rồi á, thì lúc đó mới được giải, mới được là giải thoát. Thì trong cái câu chuyện này, cái vị thiền sư đầu tiên này chỉ mới đạt đến cái ngang cái giai đoạn định, chứ chưa phải là giác ngộ, là giải thoát. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư này đã có cái hành động sai, là sai trái, biểu hiện ra là cái việc là nịnh bợ một cái người là có quyền thế. Đó. Và Đức Phật là từ ngàn xưa, trong cái bài kinh là Xà Dụ thì Ngài cũng đã có là giải là ta có hai hàng đệ tử xuất gia là tu tập. Cái hàng thứ nhất á, là do nghe là không đúng, cho nên hành trì là sai lạc và kết quả là vẫn chịu khổ đau. Ví như một cái người là bắt rắn, thì thay vì là kẹp cái cổ của con rắn thì vì này lại cầm ở cái đuôi, vì vậy cho nên con rắn nó quay đầu lại, nó mổ cho khiến cho đau cổ hoặc là chết. Tuy nhiên ta có một cái hàng đệ tử xuất gia thứ hai, cái hàng đệ tử này là nghe đúng, hành trì đúng, cho nên kết quả là thoát khỏi là khổ đau. Ví như một người bắt rắn thì cái người này không cầm ở đuôi mà người này là kẹp ở cái cổ của con rắn, vì vậy cho nên cho dù cái con rắn nó lấy đuôi nó quất ngược lên là nó vùng vẫy dữ dội, nhưng mà không bao giờ con rắn có thể làm cho cái người đó là khổ đau hoặc là chết. Đã. Như vậy trong cái bài kinh là Xà Dù hay là ví dụ bắt rắn đó, Đức Phật đã cảnh báo rằng là trong cái hàng đệ tử học pháp học của Ngài, mà thậm chí là những cái người là xuất gia, thì không phải ai cũng là cái người hiểu là đúng đắn hết. Nghĩa là không phải người nào mà xuất gia cũng đều là rốt ráo là giải thoát. Mà người xuất gia đó có thể là có người rồi, nhưng mà cũng có thể có người là chưa. Tất nhiên là vẫn còn là phiền não, là khổ đau. Và vì vậy cho nên trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là cái vị mà thiền sư người Nhật Bản đầu tiên biểu hiện cái tâm lý là nịnh bợ thì đây là một cái điều là đương nhiên. Trong cái quá trình mà tu tập thì vị này có thể nói là chưa đạt tới cái mục đích là giải thoát ra, giải thoát là giác ngộ. Và nếu như chưa đạt đến một mục tiêu, mục đích là giải thoát giác ngộ thì tâm của cái vị này là đang còn là cong queo, đang còn biểu hiện là những cái gọi là tâm lý là bất thiện. Và bây giờ chúng ta phân tích qua là cái trường hợp là ông là lãnh chúa là đầu bò. Ông lãnh chúa đầu bò ở đây á, còn cái ông lãnh chúa ở đây á là chúng ta thấy rằng là một cái vị là tướng quân vào thời kỳ Nhật Bản là phong kiến. Thì cái vị tướng quân này chúng ta thấy rằng mời hai vị thiền sư này đến, nghĩa là cái vị tướng quân này là tiêu biểu cho giới cộng, cho giới là cộng quyền. Mà tu sĩ trong cái chuyện này là tu sĩ Phật giáo thì biểu trưng cho là đạo đức thật, đạo đức là Phật giáo, hay là ở trong này cụ thể đó là pháp môn là thiền định. Thì còn cái vị tướng quân hay là lãnh chúa này á là mời mời là cái mời hai vị thiền sư này tới để mà công việc. Và khi mà qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là cái vị lãnh chúa hay là tướng quân này rất là sáng, rất là sáng suốt. Tất nhiên là vì tướng quân này đã phân biệt được là cái vị tu sĩ nào là đúng đắn, vị tu sĩ nào là không đúng, không là đúng đắn. Và cái vị lãnh chúa hay là tướng quân này đã không chọn cái vị thiền sư là đầu tiên, mặc dù có những cái lời khen là tân bốc mình, mà ngược lại cái vị tướng quân hay là lãnh chúa đó đã là gì, là đã cúng dường một cái ngôi chùa cho cái vị là thiền sư thứ hai, là cái vị thiền sư không có khen mà ngược lại là còn chê nữa. Là cái vị thiền sư thứ hai này không khen mà ngược lại là còn chê cái ông lãnh chúa hay tướng quân này là ngu như con, ngu như con bò. Ngu như con bò đây, là không phải là cái sự ngu si, là ngu dốt về mặt là chính trị, về mặt là lãnh đạo, mà ngu đây là tất nhiên không biết gì hết về vấn đề đạo, đạo đức Phật giáo nói chung hay là thiền là nói riêng. Đó. Thì cái vị thiền sư thứ hai là đã có một cái nhận xét rất là khách quan, là không có nịnh bợ. Nhận xét là thấy cái ông tướng quân này thì ông ta có thể rằng là tướng quân là giỏi về cái mặt là chính trị, giỏi về cái mặt là lãnh đạo, là quân sự, nhưng mà cái vị tướng quân này không biết gì về là về thiền nói riêng, hay là không biết gì về đạo đức Phật giáo nói là nói chung. Và như vậy là cái vị tướng quân đó đã có một cái nhìn là đúng đắn. Tất nhiên là đã trân trọng cái vị thiền sư là thứ hai đó, bằng cách rằng là cúng dường một cái ngôi chùa cho cái vị thiền sư là thứ hai. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy nó nói lên rằng là một cái mối quan hệ là trong xã hội vào thời kỳ Nhật Bản là phong kiến. Và như chúng ta biết rằng á, là cái lịch sử là Phật giáo du nhập ở Nhật Bản á, là đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 8 từ là Trung Quốc qua. Và thế rồi Phật giáo phát triển trên cái miếng đất là Nhật Bản cho đến vào khoảng thế kỷ thứ 13, vào giữa cuối thế kỷ thứ 13 thì thiền ở Nhật Bản là phát triển là rực rỡ. Và chúng ta biết rằng là giữa cuối thế kỷ thứ 13 là ở bên Việt Nam chúng ta đây là chính là cái thời kỳ là đời nhà Trần, thời kỳ đời nhà Trần, và như chúng ta biết vua Trần Nhân Tông đã đánh đuổi quân xâm lược là Mông Cổ ra khỏi là đất nước. Thì lúc đó là ở Nhật Bản, chúng ta thấy rằng là thiền nó phát triển mạnh vào cuối thế kỷ thứ 13, và nó tiếp tục là phát triển và đóng góp nhiều cho đất nước. Nghĩa là sao? Nghĩa là có thể nói rằng là tăng sĩ Phật giáo nói chung và các vị thiền sư là nói riêng là có những cái mối quan hệ mật thiết là với là chính trị. Chính trị đây là biểu hiện qua các cái vị tướng quân là lãnh đạo ở các cái địa phương, và nó có cái sự giao thoa hay là qua lại, hay là cái sự gọi là học hỏi, là sự cộng tác giữa Phật giáo hay là các thiền sư với các cái vị tướng, các cái vị là tướng quân. Và rồi chúng ta biết rằng là lịch sử ở Nhật Bản, lịch sử Phật giáo ở Nhật Bản tiếp tục là phát triển rực rỡ cho đến cái thời kỳ Minh Trị là Thiên Hoàng, khoảng thời gian từ năm 1868 đến năm 1912. Trong giai đoạn Minh Trị này á, thì phải nói rằng là dẹp bỏ đi là cái chế độ là phong kiến là trước đó. Chế độ phong kiến là trước đó lại là chủ trương là đế quan là tọa cảng, nghĩa là không có là giao thương với Tây Phương. Nhưng mà từ thời kỳ Minh Trị, từ năm 1868 là trở đi á, thì Nhật Bản đã mở cửa và đã giao thương với là Tây Phương, và gửi là dân, gửi du học sinh đi là đi học tập. Bởi vậy cho nên trong cái thời kỳ Minh Trị là một cái giai đoạn mà phải nói là giúp cho đất nước Nhật Bản phát triển rực, phát triển là rực rỡ. Và xong rồi, cũng trong cái giai đoạn này, chúng ta thấy rằng Phật giáo đã gắn bó là mật thiết là với giai cấp là chính quyền, cho đến khi mà Nhật Bản là phát triển cho đến là đệ nhị là thế chiến và thua trận vào năm 1940 là 45. Thì chúng ta sơ qua là cái lịch sử phát triển Phật giáo Nhật Bản là nói chung, thiền là nói riêng, để chúng ta thấy rằng là giữa thiền và giới lãnh đạo là có một cái sự gắn bó, và Phật giáo đã đóng góp, đã giúp cho là đất nước là Nhật Bản là phát triển một cách là tốt đẹp. Đặc biệt là chúng ta biết rằng thì thiền ở Nhật Bản trên một cái miếng đất là xứ sở mà chúng ta thấy rằng là Võ Sĩ Đạo và Thần Đạo, là đây là những cái đặc điểm của cái người Nhật Bản là đó. Và trên cái cơ sở đó mà thiền Phật giáo Nhật Bản nó phải nói biểu hiện ba cái đức tính rất là rõ, đó là bi, trí và dục. Đó. Bi, trí, dục, đây là ba cái đức tính nó biểu hiện lên là một cái tinh thần thiền Đại Thừa Nhật Bản là nhập thế. Chúng ta biết rằng là thiền nói riêng, Phật giáo nói chung là để nhằm là có là trí tuệ. Trên cái trí tuệ đó mà khởi lên cái tâm là đại bi, là thương tưởng là tất cả là mọi người. Nhưng mà nếu như trí và bi mà không có một cái dục khí thì cũng sẽ không có phát triển là một cách là tốt đẹp. Sở dĩ chúng ta là nói như vậy là tại vì khi mà so sánh với Phật giáo ở tại Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng là Phật giáo Ấn Độ là biến mất là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 12, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 12. Tất nhiên là một thế kỷ trước vua Trần Nhân Tông ở Việt Nam. Thì khoảng 100 năm trước khi mà Đại Việt đánh đuổi quân Mông Cổ vào cuối thế kỷ thứ 13, thì Phật giáo ở Ấn Độ phải nói có thể nói là gần như là bị là xóa sổ, mà cụ thể là Đại học Na Lăng Đà. Đại học Na Lăng Đà là một cái đại học Phật giáo là nổi tiếng của Ấn Độ và vào thời bấy giờ. Và chúng ta biết rằng là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 12, tất nhiên là vào khoảng là 1150 mấy là trở đi đó, thì cái đại học này là bị quân Hồi giáo quân Hồi giáo chỉ có khoảng gần 200 là kỵ binh, mà đã tàn sát là tới 3.000 người là tăng sĩ ở trong đại học Na Lăng Đà, đã làm cho đại học Na Lăng Đà là phải nói là máu chảy là thành sông. Và cái thư viện của đại học Na Lăng Đà này là phải nói là bị cháy nghi ngút mà đến ba tháng trời, để thấy rằng là cái sự là tàn phá của Hồi giáo là đối với cái Phật giáo Ấn Độ, mà cụ thể đấy đại học Na Lăng Đà đó. Để thấy rằng là gì, để thấy rằng là Phật giáo ở Ấn Độ họ rất là từ bi. Họ từ bi tất nhiên là để cho là quân giặc tới là ưa làm gì làm tất nhiên họ không phản ứng lại gì được hết vì hiền quá mà. Đó, 3.000 tăng sĩ mà trong khi chỉ có khoảng là 150, hơn 150 là kỵ binh thôi, mà coi như là để cho 150 kỵ binh đó ưa làm gì thì làm là còn có thể nói rằng là Phật giáo Ấn Độ là phải nói rằng là bi trí nhưng mà thiếu đi còn cái dục đó. Thì khác với là Phật giáo ở Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng Phật giáo ở Trung Quốc, Phật giáo ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam nó mang một cái sắc thái khác. Một cái sắc thái khác là chúng ta thấy rằng nếu như mà Phật giáo ở tại Ấn Độ chỉ nghiêng về thuần túy về tôn giáo, thì Phật giáo tại các nước ở Đông Á như là vừa nói, thì Phật giáo đó họ thường gắn bó với là chính quyền, là giúp cho các nhà lãnh đạo, là tất nhiên là trong vấn đề lãnh đạo đất nước, để giúp cho đất nước là đi lên. Thì khi mà trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái vị lãnh chúa hay là tướng quân mời tăng sĩ Phật giáo đến để mà giao lưu, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự việc nó nói lên cái mối quan hệ giữa Phật giáo và chính quyền. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng vào trong giai đoạn này để nói lên rằng là gì, tất nhiên lịch sử Việt Nam từ năm 1010 cho đến năm 1225 giữa triều là nhà Lý, và rồi triều nhà Trần là tiếp sau đó là từ năm 1225 cho đến năm 1400. Thì hai cái triều đài Lý và Trần khoảng 400 năm đây chúng ta có thể nói rằng là Phật giáo ở tại Việt Nam, mà đặc biệt là thiền. Vì như chúng ta biết rằng là các vị vua là đời nhà Lý thì những cái vị vua này là toàn là Phật tử, và kể cả là những cái vị là thiền sư. Và cái tôn giáo ở trong giai đoạn này phải nói là Phật giáo là một cái là quốc giáo. Và rồi điều tiếp theo, triều đại nhà Trần là cũng thế. Thì nếu như mà giữa triều là nhà Lý, các vị vua còn được sự cố vấn của các cái nhà sư nổi tiếng như là Vạn Hành vân vân, thì chúng ta thấy rằng ở thời đại là nhà Trần thì vua không chỉ là thường là thiền sư, mà thậm chí còn cả là gì, còn cả là giáo chủ. Chẳng hạn như vua Trần là Nhân Tông, vua Trần Nhân Tông là một vị là thiền sư mà cũng là một vị là sáng lập của thiền phái Trúc Lâm của là Việt Nam. Và chính cái vị vua Trần Nhân Tông này là đã sáp nhập ba cái thiền phái vào thời bấy giờ là Tỳ Ni Đa Lưu Chi này, Vô Ngôn Thông này và Thảo Đường từ phương Bắc là truyền qua. Thì vua Trần Nhân Tông đã sáp nhập ba cái tông phái này vào cái tông phái của mình để sáng lập nên một cái tông phái là duy nhất thống nhất là toàn dân vào thời kỳ bấy giờ dưới sự lãnh đạo của nhà vua, vừa là chính trị mà cũng vừa là tôn giáo, ở đây là thiền thái trúc, là trúc lâm đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái lịch sử Việt Nam thì cũng đã có sự gắn bó giữa thiền và chính quyền, và chính rằng là cái sự đóng góp của Phật giáo trong vấn đề lãnh đạo đất nước đã làm cái đất nước Việt Nam mình trong một cái giai đoạn phải nói là phát triển là rực rỡ trên mọi là phương diện kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hóa và tôn giáo. Chính hai cái triều đại này đã giúp đất nước mình là được độc lập là hoàn toàn. Nếu như mà cái thời kỳ là nhà Lý, chúng ta là phạt tổng là Bình Chiêm, là tất nhiên là đánh thủ được là độc lập của dân tộc, khỏi thoát khỏi ách đô hộ của phương Bắc, cũng như là cái sự là phá rối ở là phương Nam. Rồi qua triều đại nhà Trần là cũng thế, không những là đất nước mạnh về cả cái mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, mà còn là mạnh về là quốc phòng nữa. Biểu hiện là đế quốc Mông Cổ vào thời kỳ đó là phải nói là thống trị là thế giới, nhưng mà khi qua Việt Nam đã bị thất bại dưới các cái vị là lãnh đạo, là các cái nhà vua anh minh của đời là nhà Trần đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện là ngày hôm nay là nó có một cái sự là quan hệ giữa tướng quân, hay là nói là phía lãnh đạo, và văn sĩ là Phật giáo. Thì khi mà có cái sự quan hệ là như vậy á, thì chúng ta thấy rằng là Phật giáo đã giúp cho là đất nước là được là phát triển là tốt đẹp. Vì vậy cho nên ngang qua cái câu chuyện ngắn ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cho thấy rằng trong cái hàng ngũ tăng sĩ Phật giáo thì không phải ai cũng đều đã là giác ngộ, và đây là cái chuyện là đương nhiên. Trong cái quá trình là tu tập là chúng ta thấy rằng là một cái quá trình giới định về giải thoát trí là tri kiến. Chừng nào mà chưa giải thoát và giác ngộ thì cái vị đó vẫn còn có những cái lòng, vẫn còn có những cái là lòng lỗi. Và cái ý nghĩa thứ hai trong cái câu chuyện thì ngày hôm nay đó là cho thấy rằng là khi mà có sự tham gia đóng góp của Phật giáo vào trong hàng ngũ lãnh đạo thì sẽ giúp cho là đất nước sẽ được là phát triển là tốt đẹp. Và cũng ngang qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng nếu như mà lãnh đạo nhà chính quyền ngoài cái vấn đề cái tài năng của mình ra về các cái phương diện chính trị, quân sự, quốc phòng, vân vân, thì các cái vị lãnh đạo đó cần phải là tu dưỡng về cái mặt đạo là đạo đức. Nếu như mà mình lãnh đạo đất nước mà mình không có đạo đức, mà nhất là đạo đức là Phật giáo, là chủ trương một cái tinh thần là vì tha. Vì tha ở đây tất nhiên là vì nhân dân, là vì mọi người, thì tất nhiên là trên cái tinh thần là như vậy, trên cái tinh thần là yêu nước và coi như phục vụ là nhân dân, thì như vậy đất nước sẽ được phát triển là tốt đẹp. Như vậy là qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thêm kinh nghiệm để mình thấy rằng mình ngồi thiền là không chỉ dừng lại ngang chỗ cái rèn luyện về mặt là sức khỏe, mà chúng ta giúp cho chúng ta là có thêm những cái hiểu biết, những cái kiến thức để chúng ta ứng xử trong cái đời sống là xã hội, để mà không những là bản thân chúng ta được an vui hạnh phúc, mà chúng ta cũng còn có thể là góp phần mình là vào cái vấn đề là an sinh, là xã hội và đất nước. Rồi chúng tôi xin dừng đây, chúc mọi người luôn được an lạc trong cái pháp môn là thiền định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.